nó nguyên lai một bán biên, tức là xưa nay nó mất hết một bên. À, tức là khi mà chưa nhận ra được cái mặt của mẹ thì lỗ mũi xưa nay nó mất một bên, bây giờ nhận ra rồi thì lỗ mũi nó mới được còn đủ hiện tiền không thiếu. Đó là để chỉ thấy cái chân thật, khi nhận ra rồi thấy nó đầy đủ nơi mình, không thiếu thốn một phần nào hết. Đó là cái tinh thần nhà thiền. Như vậy thì vua Trần Thánh Tông có thể nói là một ông vua vừa là nhân đức mà vừa là anh hùng, để mà chống ngoại xâm mà ngài cũng vẫn có thì giờ tu. Đó là cái trường hợp thứ hai. Trường hợp thứ ba thì chúng tôi dẫn một ông vua chót là vua Trần Nhân Tông, khi nghe cái câu của thượng sĩ dạy, ông hỏi Tể Trung thượng sĩ về cái chí yếu thiền tâm, thì Tể Trung thượng sĩ liền đáp: phản quan tự kỷ, bổn phận sự, bất tầm tha đắc. Thì cái câu đó làm câu đặc biệt ở trong nhà thiền, mà nhất là thiền tâm Việt Nam. Bởi vì lâu nay thì chúng ta nghe nói tu thiền mà không biết tu thiền là tu như thế nào. Có lắm vị bày ra nhiều cách tu thiền, hoặc là tu thiền bằng chuyển luân xa, hoặc tu thiền bằng mở những khiếu huyệt, hoặc là tu thiền bằng những cách xuất hồn, vân vân. Nhiều cách tu thiền mà không hiểu thiền Việt Nam là như thế nào. Thì ở đây qua câu trả lời của Tuệ Trung thượng sĩ, chúng ta thấy hết sức là rõ. Bởi vì đạo Phật, nếu nói xa một chút thì chúng tôi có thể nói đạo Phật là cái đạo mà tìm lại mình, tìm lại chính mình. Cho nên đến ngày nay quý vị thấy cái thời chúng ta bao nhiêu là công việc đa đoan, mà quý vị sư mỗi ngày lên trước bàn Phật, ngồi ngó xuống liên diêm, quý vị thấy quý vị tu hành bằng cách đó có tiêu cực không? Cái ngồi ngó xuống liên diêm hoài, hết giờ này qua giờ nọ, lẽ ra phải làm việc từ thiện, làm việc này nọ cho lợi danh ít nước, mà lại ngồi ngó xuống liêm diêm, chi cho mất thì giờ vô ích. Đó là một cái điều mà nhiều kể cả Phật tử cũng không hiểu nổi. Thực ra đạo Phật là cái đạo vì con người, giải quyết những vấn đề then chốt của con người. Mà chính Thái tử Tất Đạt Đa ngày xưa đi tu với cái mục đích đó. Bởi vậy cho nên khi ngồi thiền không phải làm cái gì khác hơn là phản quan. Quan là ánh sáng, phản là soi ngược lại. Quý vị thấy cái ngọn đèn, nếu soi ra ngoài này thì ở trước nó sáng mà ở sau nó tối. Bây giờ muốn cái ngọn đèn đó nó soi sáng lại bản thân ngọn đèn thì phải sao? Phải xoay trở lại. Như vậy thì sáng ở ngoài thì tất cả cái bên ngoài chúng ta thấy rõ, thấy tường tận, nhưng ở trong chúng ta là không thấy rõ. Nói đây thì chúng tôi đi xa hơn một chút. Như thời chúng ta hiện giờ là thời khoa học tiến bộ, mà nói tới khoa học thì luôn luôn nghĩ tới chinh phục thiên nhiên, chinh phục ngoại vật để tạo điều kiện làm cho con người được sung sướng, được no ấm, được mọi sự hạnh phúc. Còn đạo Phật làm cái gì? Không có chinh phục ngoài, mà trái ngược lại chinh phục ở trong, xoay lại chinh phục ở nội tâm, xoay sáng lại chính mình. Phải tìm ra cho biết mình. Như tôi đã từng nói, Nếu chúng ta biết tất cả cái bên ngoài mà hỏi mình là gì không biết, thì quý vị nghĩ điều đó có lỗi lầm gì không? Hỏi đâu chúng ta cũng rằng chúng ta biết hết, nhưng hỏi mình là gì mà suốt đời lo cho mình ăn, mình mặc, mình nghỉ ngơi, mình có cái chỗ tiện nghi sung túc, vân vân, lo suốt đời. Mà hỏi mình là gì thì quý vị có thể khẳng định mình là cái gì chưa? Chắc khó. Đó là cái vấn đề mà đạo Phật phải tìm, phải thấy cho ra điều đó. Như về thanh thì luôn luôn chúng ta nói thanh này là mình, thì điều đó không ai chối cãi được. Chính thân này là mình đang hoạt động. Nhưng mà thực thân này, nói giản đơn theo cái phân tích nhà Phật, thì nó là do bốn thứ đất, nước, gió, lửa, gọi là tứ đại, hợp thành. Trong bốn thứ hợp lại đó, nó chia ra hai tứ đại bên trong, tứ đại bên ngoài. Tứ đại bên trong tuy nó hợp, nó hội tụ để thành cái hình này, nhưng mà nó chưa có thể tồn tại được, phải nhờ tứ đại bên ngoài phụ giúp nó mới tồn tại. Cho nên nhiều khi nói chuyện tôi hay hỏi quý Phật tử, hỏi cho quý vị hiện giờ lỗ mũi đang làm gì, thì ai cũng trả lời đang thở. Tôi hỏi thở để làm gì thì hơi lúng túng một chút, thở để sống. Nhưng mà sự thật với cái nhìn của nhà Phật, thở là mượn không khí, gió đem vô rồi trả ra, mượn trả, mượn trả đều đặn. Thì khi cái mượn trả đều đặn đó thì gọi là sống. Nếu trả mà không mượn lại thì gọi là chết. Thì như vậy, chúng ta có tứ đại ở trong mà nó không đủ điều kiện để tồn tại, phải mượn tứ đại bên ngoài đem vô trả ra đều vậy. Mà nếu khi nào không mượn nữa là chết ngay. Rồi một thời gian ngắn, nửa giờ, một giờ, mượn một tách nước, tách nước uống vô, thì mình cứ nghĩ mình uống nước, chứ đâu mà đó là mình mượn nước. Mượn rồi có trả không? Cái gì mượn rồi cũng phải trả hết, phải không? Mượn rồi trả. Rồi sáng, trưa, chiều chúng ta mượn vài bát cơm hay một vài ổ bánh mì thì mượn rồi cũng trả. Như vậy thì cuộc sống chúng ta đang vay mượn đất, nước, gió, lửa bên ngoài để bổ túc cho đất, nước, gió, lửa bên trong nó được tồn tại. Còn vay mượn thì chúng ta còn, ngưng vay mượn là chúng ta mất. Như vậy thì nếu nói tứ đại là mình thì tứ đại có thiệt đâu, phải không? Là cái vay mượn tạm bỡ, nó không phải là cái chủ. Bây giờ nói cái gì là mình nữa thì chắc đa số quý vị sẽ nói cái tâm suy nghĩ hay là cái kiến thức mình học được, những cái đó đó là tâm mình, thì có lẽ đa số đều nhận như vậy. Nhưng với nhà Phật nói cái đó cũng chưa phải mình nữa. Tại sao vậy? Bởi vì cái tâm suy nghĩ của quý vị có thể tưởng tượng chúng ta từ thuở bé cho đến già là một hay là nhiều, mình là một hay mình là nhiều. Không có thể nói bé khác rồi trưởng thành khác rồi già khác, tuy thể xác khác nhưng mà cứ thầm nghĩ ta là trước sau là ta, không có thể khác được. Nhưng mà nếu cái suy nghĩ của ta thì sao? Trăm ngàn thứ, có khi nghĩ thiện giống như thánh hiền, có khi nghĩ ác giống như cọt xoái. Có khi nghĩ đủ thứ. Thì như vậy cái nào là ta? Nếu suy nghĩ là ta thì cái nào là ta? Vô lý trăm thứ là ta. Đó là một cái điều nó làm cho chúng ta rối đầu. Rồi nếu cái suy nghĩ đó, quý vị thấy, có những phút giây chúng ta ngồi yên tĩnh nhìn trời nhìn mây quên nghĩ, thì giây phút quên nghĩ đó có ta hay không? Nếu không có ta thì ai đang nhìn trời nhìn mây có những cái cảm hứng thoải mái đó? Mà nếu không có suy nghĩ mà có ta thì cái suy nghĩ đâu phải là ta. Đó là cái điều mà lâu nay chúng ta đang bận tâm tìm mà tìm chưa thấy. Thì chính vì vậy mà đạo Phật bắt chúng ta quay lại tìm thử cái nào là thực mình. Tìm ra được cái thực mình gọi là ngộ đạo. Ngộ đạo, cho nên nó là ngộ là gì? Ngộ tức là nhận ra được cái tánh giác, hay là nhận ra được cái bản lai diện một, hay là nhận ra được cái nương sinh diễn, vân vân. Thì nhận ra được cái đó là nhận ra được cái thực của mình. Mà nhận ra được cái thực của mình gọi đó là ngộ đạo. Như vậy thì quý vị thấy cái việc ngồi lại tìm cho ra cái thực của mình, cái đó có phải là một công phu vô ích tiêu cực hay không? Nó làm vấn đề tối quan trọng với kiếp người.